Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thì chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay á, có cái câu cuối cùng đó là khi mà Thánh Phêrô đi trên mặt biển và bị chìm thì xin Thầy ơi cứu con. Thì lúc đó Chúa Giêsu nói một câu đó là sao lại kém lòng tin, sao lại hoài nghi. Con muốn chia sẻ về cái sự hoài nghi trong cuộc sống của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em ở đây con thấy đa số là những người lớn tuổi, có thể là đã lập gia đình rất nhiều năm. Thế thì có bao giờ quý ông bà, anh chị em là vợ chồng với nhau á, hoài nghi nhau chưa? Có bao giờ hoài nghi nhau không? Vợ hoài nghi chồng, chồng hoài nghi vợ có không? Có. Con hay nghĩ rằng cái điều đó có chứ phải không? Mà hoài nghi lúc nào? Có phải là mới cưới ta đã hoài nghi không? Thưa rằng không. Bởi vì nếu mới cưới và hoài nghi thì đâu có thành vợ chồng được. Chia tay nhau lâu rồi. Thế nhưng mà cái sự hoài nghi đó nó xảy ra đó là có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau. Hoặc là khi mà một cái biến cố nào đó nó xảy đến trong cuộc đời của vợ chồng, làm cho người kia mất niềm tin vào mình, thì lúc đó cái sự hoài nghi nó xảy ra. Và cái sự hoài nghi đó nó ăn sâu vào trong lòng. Mà khi mà nó đã ở trong lòng rồi ấy, nó khó bị đẩy ra ngoài lắm. Rồi trong khi hoài nghi ấy, thì cái chuyện gì xảy ra? Cái chuyện không có cũng có thể thành có. Hoài nghi mà. Một hôm buổi tối, anh chồng về trễ, bà vợ có sẵn hoài nghi trong đầu. Anh vừa bước vào, chị đã hét lên: sao giờ mới về? Đi với con nào? Chả cần biết là có hay không, đúng không? Nó cần biết. Vì hoài nghi nó nằm trong đầu rồi. Tại sao giờ mới về? Và có thể đó là hôm đó anh ghé một vào nhà người bạn, thăm một người bạn. Hoặc là đôi khi thì cũng uống với một người bạn vài ly. Hoặc là ghé mua cái gì đó về trễ. Thế nhưng mà chị đâu cần biết. Chỉ biết là về trễ thôi. Và cái sự hoài nghi đó nó nằm trong đầu, sẵn sàng để nói câu đó. Hoặc là một hôm nào đó, anh thấy một chiếc áo đẹp, anh mua về cho vợ, tặng vợ. Vợ lại hỏi: sắp có chuyện gì rồi hả? Chuyện gì nữa đây? Vâng. Có thể là chị sẽ nghĩ rằng không biết là anh đang tìm cách che lấp cái chuyện gì nữa đây. Cho nên từ cái chuyện không có thành có, từ cái chuyện tốt đôi khi nó cũng trở thành chuyện xấu, một khi mà người ta đã hoài nghi nhau. Rồi một khi trong gia đình chúng ta cũng vậy, đôi khi có những con cái trong gia đình, một hôm ta để tờ 50 đô ở trên bàn, bỗng dưng nó bay mất. Bắt đầu ta suy nghĩ, không biết ai đây, không biết đứa nào đây. Và cái sự hoài nghi đó nó có thể xảy ra. Ta hoài nghi cho những người trong gia đình. Vì thế, mỗi người trong chúng ta, ai cũng có thể dễ hoài nghi khi mà lòng tin của chúng ta bị chao đảo. Thế thì từ cái chuyện hoài nghi đó trong gia đình đó, thì hôm nay trở lại bài tin mừng, chúng ta thấy cái gì? Các môn đệ đi trên chiếc thuyền, đi trên biển, cách xa bờ đến 3-4 cây số. Thế rồi vào canh tư, nghĩa là khoảng 1 giờ cho đến 3 giờ sáng, lúc đó trời còn tối, một bóng người đi trên nước, thì các môn đệ thấy phải la là ma thôi. Có người nào đi trên nước được như vậy mà lại vào đêm tối nữa? Chắc chắn là ma. Cho dù là sống với thầy bao nhiêu năm, thế nhưng các ông vẫn la lên là ma. Và Chúa Giêsu đã trấn an: thầy đây đừng sợ. Trong cuộc sống, nhiều lúc ta cũng nghĩ Chúa là ma, bởi vì chúng ta không nhìn rõ Thiên Chúa của chúng ta. Trong những lúc chúng ta sợ hãi, trong những lúc chúng ta khốn quẫn. Và rồi hơn thế nữa, Thánh Phêrô hoài nghi: nếu quả là thầy thì xin cho con cũng đi dưới nước đến với thầy. Nếu quả là thầy, tức là xác quyết là xem có phải là thầy không. Vâng, rất nhiều khi ta cũng thử thách Thiên Chúa như vậy. Nếu là Thiên Chúa, tại sao lại cho chuyện này xảy ra với con, với gia đình con? Khi mà một tai nạn xảy đến, khi mà một sự khó khăn xảy đến với mình. Và chúng ta thử nghe những người không công giáo họ nói cái gì. Có ông trời không? Ông trời có mắt không? Đó là những cái câu hỏi của những người không công giáo. Còn chúng ta thì không biết Chúa ở đâu. Chúa có thương tôi không? Và ta muốn hỏi câu hỏi đó. Và đôi khi ta thử thách Thiên Chúa: con sẽ làm cho Chúa cái này nếu Chúa cho con cái kia, thì con mới làm. Đôi khi ta cũng bảo rằng con túng quẫn quá, con đang thiếu nợ, Chúa cho con trúng số đi. Ta cũng thử thách Thiên Chúa, bắt Chúa phải cho mình trúng số. Trúng số thì con sẽ đi nhà thờ, trúng số thì con sẽ lấy tiền con giúp người nghèo, con sẽ làm việc bác ái. Tại sao mình lại muốn Thiên Chúa cái điều đó? Đây, Thánh Phêrô đã thử thách Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã hoài nghi xem là không biết có phải Chúa hay không. Nếu là thầy, xin cho con được bước đi đến với thầy. Thế nhưng ông đang bước đi, một cơn gió nhẹ thôi thổi lên, ông chìm xuống. Và lúc đó ông lại giơ tay: thầy ơi cứu con. Vâng, trong những lúc khó khăn trong cuộc sống, trong những lúc hoạn nạn trong cuộc đời, chúng ta đôi khi cũng mất niềm tin vào Thiên Chúa. Và đôi khi nếu còn một chút thì chúng ta cũng lại: Chúa ơi xin cứu con. Vậy thì chỉ khi nào chúng ta có một lòng tình yêu mạnh, lúc đó thì lòng tin của chúng ta mới mạnh. Cũng như gia đình vậy, anh chị một khi đã yêu nhau rồi, khi mới cưới, mới tìm hiểu, mới thương nhau, yêu nhau lắm, cho nên chắc chắn tin vào nhau, không có cái gì là hoài nghi cả. Ngay cả chuyện xấu mình cũng nghĩ tốt cho người ta. Nếu tình yêu của chúng ta lớn, nếu tình yêu của chúng ta vững mạnh. Vì thế chúng ta hãy cố gắng đặt Thiên Chúa lên trên, chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa thật nhiều, và qua đó thì lòng tin của chúng ta sẽ được vững mạnh. Và khi chúng ta vững mạnh thì chúng ta chắc chắn không còn hoài nghi vào Thiên Chúa của chúng ta nữa. Xin Thiên Chúa, Thánh Phêrô giúp chúng ta, để chúng ta có một lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Và cũng xin Đức Maria là người mẹ của chúng ta, mẹ luôn luôn đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Dù cuộc đời của mẹ có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn tin vào Thiên Chúa. Và các đoàn La Vang hôm nay cũng là mừng bổn mạng, thì cũng xin Đức Maria là bổn mạng luôn luôn nâng đỡ dìu dắt cả đoàn, để càng ngày càng yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Đức Maria, và đặt trọn lòng tin vào Thiên Chúa Đức Mẹ hơn nữa.